Kính thưa bà và anh chị em, chúng ta cùng tiếp tục đọc sách Xuất Hành chương 23. Chúng ta đã đọc qua cái phần về 10 giới răn của Chúa ở trong chương 20 và những cái chi tiết về các luật lệ từ chương 21, 22. Hôm nay chúng ta đọc tiếp chương 23, để rồi qua chương 24 chúng ta sẽ thấy vấn đề ký giao ước tại Sinai như thế nào. Xin mời chúng ta lấy chương 23 từ câu 1, trang 143 sách Lời Chúa cho mọi người. Ngươi không được phao tin đồn nhảm, đừng làm chứng gian mà tiếp tay với kẻ xấu. Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái. Trong một vụ kiện, ngươi không được ngã theo số đông mà làm chứng, khiến công lý bị sai lệch. Ngươi không được thiên vị người yếu thế khi họ có việc kiện tụng. Nếu gặp bò hay lừa của kẻ thù đi lạc, ngươi phải dẫn nó về với người ấy. Nếu thấy lừa của kẻ ghét ngươi quỵ ngã vì trở nặng, ngươi không được để mặc người ấy. Ngươi phải giúp người ấy đỡ lừa dậy. Chúng ta thấy những cái chi tiết mà nó chuẩn bị cho chúng ta đi đến những cái giới răn của Chúa Giêsu về giới răn yêu thương vô điều kiện. Và cứ dấu đó mà người ta nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa. Không phải là những người Do Thái họ thực hiện được ngay lập tức, nhưng mà tất cả những luật của Chúa đưa ra để giúp cho họ cứ từng thời gian một, từng giai đoạn thì họ bước lên một bước về đời sống yêu thương. Từ việc không được phao tin đồn nhảm, không được hùa theo số đông để mà làm chứng, làm cho công lý nó bị sai lệch, mà phải luôn luôn tìm cho đúng cái công lý, cái sự thật là gì. Và ngay cả đối với kẻ mà làm khổ mình đi nữa, thấy họ bị quỵ ngã, lừa bò của họ đang phải trở nặng mà quỵ ngã, thì mình cũng không có nỡ mà bỏ họ giữa đường, cũng phải giúp cho lừa của họ có thể trỗi dậy và tiếp tục đi được. Đó là những cái tinh thần mà yêu thương vô điều kiện, mà từ trong Cựu Ước Môsê đã ra những cái chỉ thị rồi. Nhưng mà mãi cho tới Tân Ước, Chúa Giêsu xác quyết rõ ràng hơn và kiện toàn những lề luật ở trong Cựu Ước. Câu số 6, ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của người nghèo cậy nhờ ngươi khi họ có việc kiện tụng. Cho nên người ta đã nghèo rồi mà người ta đã bị những cái vấn đề ức hiếp. Người khác giàu có quyền thế ức hiếp họ, họ nhờ đến mình, thì mình tìm cách để mà lạm dụng họ, hoặc là tìm cách để lấy cho hết tài sản của họ rồi mình mới xử kiện cho họ, thì đó là cái cơ hội bóc lột và càng thêm cái tội cho mình. Ngươi phải lánh xa điều gian dối. Ngươi không được giết kẻ vô tội và công chính. Người vô tội mà công chính mà bị giết chết, vì ta không cho kẻ có tội được tránh án. Kẻ nào có tội thì phải diện, phải mang lấy cái trách nhiệm của mình. Mà trần gian người ta dễ vì quyền thế, vì tiền bạc, vì cái phe phái với nhau, người ta bảo vệ nhau và dễ xử án bất công lắm. Có những người vô tội mà bị xử án rồi bị tù mà họ vô tội, còn cái người có tội thì là trốn mất. Mà người có tội đó có thể là con của một quan quyền nào đó mà được bao che, rồi bắt đại một người nào đó, ép người ta bị tù. Sau này lương tâm của người kia mà ấy nấy quá, người ta mới ra đầu thú, thì người kia đã ở tù cả 10 năm, 20 năm rồi, hoặc là chết rủ tù rồi. Người kia mới ra đầu thú thì trễ rồi. nên biết bao nhiêu cái trường hợp ở trên trần gian này người ta đã vì tiền bạc, vì phe nhóm với nhau, người ta bao che nhau. Ngươi không được nhận quà hối lộ. À, đây là cái tình trạng chung của rất nhiều quốc gia nghèo trên thế giới này, và không phải là quốc gia nghèo đâu, cả những nước giàu cũng vậy. Vì quà hối lộ làm cho những kẻ sáng mắt hóa ra đuôi mù và làm hỏng việc của những người công chính. Đó là cái tình trạng mà chúng ta thấy chuyện của xã hội. Những cái vấn đề này từ thời 3.200 năm trước Chúa Giêsu, 3.300 năm cách chúng ta, tức là trước Chúa Giêsu khoảng 1.300 năm thời của Môsê, thì những vấn đề này nó được đặt ra. Nhưng mà may ra có những người công chính họ thi hành, nhưng mà rồi có những giai đoạn người ta không có sống công chính nữa, người ta không có thi hành đúng lệ luật nữa, mà bắt đầu vì tiền. Đó là cái cám dỗ mà hầu hết mọi người trên trần gian này khó mà thoát ra được. Cho nên chúng ta quý trọng những người mà công chính, dù nghèo khó, dù bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn trung thành với lương tâm của họ. Còn khi mà nhận của hối lộ rồi, thì dĩ nhiên là sự bất công cho người ta. Đó là chuyện đương nhiên. Và những người có quyền thế dễ rơi vào cái tội này lắm. Mà không phải ngày xưa đâu, mà ngay cả ngày hôm nay trên toàn thế giới. Và ai ở trong những nước mà càng nghèo khó thì càng hối lộ nhiều. Từ hối lộ trong việc kiện tụng, rồi xử án người ta bất công, và nhiều người vô tội phải bị chết oan. Người ngoại kiều các ngươi không được áp bức, chính các ngươi đã biết thân phận của người ngoại kiều, vì các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Những ngoại kiều tức là cái số thiểu số rất là nhỏ, là khách lạ đi vào một cái quốc gia khác, một đất nước khác. Nếu mà không đối xử tốt với họ và áp bức họ thì họ đành chịu thôi, họ biết kêu ai gì. Vì vậy mà khi mà chúng ta đi vào một cái quốc gia nào đó mà họ có một cái nền văn minh Kitô giáo, thì tương đối là họ biết nâng đỡ những người mới nhập cư, để người mới nhập cư có thể sống được và hội nhập vào cái nền văn hóa mới, từ ngôn ngữ bất đồng cho tới tất cả mọi luật lệ, mọi thói quen và văn hóa đời sống, họ phải hội nhập hết. Cho nên họ gặp rất là nhiều cái khó khăn và bị khủng hoảng tinh thần nữa. Nếu mà ai cố tình áp bức những người đó thì họ đúng là họ đành chịu thua thôi. Và cái tội đó nó càng lớn biết bao, vì áp bức những người mà ngang hàng với mình cạnh tranh thì không nói, mà đây là những người mà họ hoàn toàn bất lực. Và ngày hôm nay chúng ta thấy người ta áp bức những em bé trong bụng mẹ phải bị phá thai, bị giết chết, rồi áp bức những người nghèo, người có quyền thế, thì dĩ nhiên là nắm hết tất cả tài sản cũng như quyền lực và đất đai của ai, họ muốn chia, muốn chát, muốn tính toán như thế nào là theo ý của họ. Và như vậy bất công càng ngày càng gia tăng. Luật của Môi-se đã nghĩ tới chuyện công bằng xã hội rồi, và cũng nghĩ tới bao nhiêu cái lạm dụng ngay trên công đường rồi, trong tòa án rồi. Như vậy mà 3.300 năm rồi, vết thương của xã hội có nhiều khi nó còn trầm trọng hơn nữa. Và chúng ta đọc tiếp từ câu 10 về năm Sa-bát, ngày Sa-bát. Tức là ngày Sa-bát thì một tuần lễ chúng ta có 6 ngày. Ngày thứ 7 là phải nghỉ ngơi. Năm Sa-bát tức là chia làm 7 năm. Thì cái năm thứ 7 được nghỉ ngơi cho đất đai, cho công việc, làm việc 6 năm. Còn cái năm mà ân xá, năm đại ân xá, năm hồng ân là 7749, thì năm thứ 50 là năm toàn xé. Tại sao mà gọi là như vậy? Chúng ta sẽ đọc vào trong các cái đoạn sau này, chúng ta thấy rõ là khi mà chia đất đai cho dân của Chúa, người ta chia công bằng. Nhưng mà sau đó thì những người hay đau yếu, bệnh hoạn hoặc là làm ăn bị thua lỗ, họ lần lần họ bán đất. Thì năm thứ 7 đó, hoặc là năm thứ 49 thì trả lại cho họ để tạo một cái sự công bằng. Nhưng mà thực hiện được trong xã hội hay không là vấn đề khác. Đó. Bây giờ chúng ta đọc ở câu 10 để thấy về năm Sa-bát và năm ngày Sa-bát. Trong vòng 6 năm, ngươi sẽ cày cấy ruộng đất ngươi, gieo trồng và thu hoa lợi. Nhưng năm thứ 7, ngươi sẽ để đất ngưng sinh hoa màu, để đất hưu canh. Những người nghèo trong dân ngươi sẽ được hưởng hoa màu đó. Những gì còn lại thì bỏ cho dã thú ăn. Vườn nho và vườn ô liu, ngươi cũng sẽ làm như thế. Đó là cái năm Sa-bát, để mà đất đai nó có thời gian nghỉ ngơi và cũng cho người nghèo cũng lượm được một cái gì cho đời sống của mình để mà sống được. Chứ còn không phải là không để sót lại một cái gì hết. Phải cho họ một cái cơ hội để họ có thể sống sót và có thể vươn lên được. Còn 6 ngày, trong 6 ngày ngươi sẽ làm công việc của ngươi, nhưng ngày thứ 7 ngươi sẽ nghỉ để bò lừa của ngươi được nghỉ ngơi và để đứa con của nữ tỳ ngươi và người ngoại kiều lấy lại sức. Các ngươi sẽ lưu tâm đến mọi điều ta đã nói với các ngươi. Các ngươi đừng nhắc tên những thần khác, chớ để người ta nghe miệng ngươi thốt ra những tên ấy. Là ngày thứ 7 là ngày dành cho Chúa. Thứ nhất là mình được nghỉ ngơi. Và ngay cả những người làm việc, những người làm công ở trong chỗ của mình cũng có giờ nghỉ ngơi và có giờ lo cho gia đình của họ. Và thú vật cũng vậy. Cày bừa 6 ngày, còn ngày thứ 7 họ nó được nghỉ ngơi. Và khi mà chúng ta biết nghỉ cái ngày thứ 7 đó, đối với người Do Thái là ngày thứ 7, đối với giáo hội Công giáo là ngày Chủ nhật, thì cái ảnh hưởng về, thứ nhất về thể lý của chúng ta, nó có sức khỏe. Sau 6 ngày làm việc mệt mỏi, chúng ta có một ngày xả hơi, một ngày lấy lại sức để tiếp tục cho cái công việc của tuần kế tiếp. Thay vì chúng ta làm một năm 365 ngày, không có ngày nào nghỉ, thì chúng ta sẽ nhàm chán công việc, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, và nhất là không có giờ cho Chúa, không có giờ cho gia đình, thì đời sống của chúng ta nó bị xuống dốc trầm trọng. Và ngay cả những người làm việc với chúng ta cũng vậy, họ cũng mệt mỏi. Rồi từ cái chỗ mệt mỏi, căng thẳng với nhau, nó sinh ra cãi lộn với nhau, nó sinh ra xung đột với nhau. Và bao nhiêu cái bực tức, cái dồn nén ngày này qua ngày kia, trong gia đình, trong nơi làm việc. Thì hỏi, làm việc để làm gì? Có phải việc làm để đem lại hạnh phúc, phục vụ cho con người hay không? Hoặc là chúng ta đang là nô lệ cho công việc, mà bắt buộc 365 ngày, ngày nào cũng phải cày mười mấy tiếng, thì đúng là chúng ta nô lệ cho công việc. Nên khi mà chúng ta ý thức được cái giới hạn của đời sống chúng ta, cái giới hạn mỗi giờ và 24 giờ mỗi ngày, chúng ta biết cái giới hạn của nó và cái giới hạn của sức lực con người và cùng đích của đời mình là cái gì, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy những ngày được nghỉ ngơi là một hồng ân của Chúa ban cho. Nếu Chúa không ra cái luật ngày Sa-bát thì con người sẽ cứ tiếp tục trên toàn thế giới cứ tiếp tục làm việc như một người nô lệ cho vật chất để làm cho nhiều tiền rồi để đó, mà chính mình cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, nhàm chán. Nó đều đặn mỗi ngày cứ như một con vật, cứ sáng ngày ra là phải đi cày, đi làm suốt từ sáng tới tối mà không có một ngày nào được nghỉ ngơi, thì lúc đó đời sống của chúng ta sẽ đặt lại vấn đề. Chúng ta đang là nô lệ hay là chúng ta đang là người chủ, người quản lý tất cả những gì mà Chúa đang ban cho chúng ta, để chúng ta dùng tất cả mọi lao công của mình phục vụ cho sự sống con người, và con người cảm tạ những hồng ân của Chúa. Nên chúng ta biết cái năm Sa-bát là cái năm họ để đất đai nghỉ ngơi, ngày thứ bảy, ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy trong luật Do Thái, là ngày nghỉ ngơi và ngày dành cho Chúa. Rồi các ngày lễ trong Israel thì họ mừng lễ, họ có một cái lịch để mừng lễ, và họ chia như vậy nó mới có ý thức được về năm tháng. Nhưng mà ngày đầu năm của họ, họ không có tính theo kiểu của mình, và ngày đầu năm của họ, họ tính theo cái lễ, từ lễ bánh không men của họ. Ngươi sẽ mừng lễ kính ta mỗi năm ba lần. Ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ bánh không men. Trong 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men vào thời chỉ định trong tháng Avit, tức là khoảng tháng 3, tháng 4, như ta đã truyền cho ngươi. Vì trong tháng đó, ngươi đã ra khỏi Ai Cập. Người ta không được đi tay không đến trước nhan ta. Ngươi cũng sẽ giữ tục lệ mừng lễ mùa gặt, lễ dân của đầu mùa, do sức lao động ngươi làm ra, do công ngươi gieo cấy ngoài đồng. Rồi ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ thu hoạch vào cuối năm, khi ngươi thu hoạch hoa màu ngoài đồng ngươi đã làm ra. Mỗi năm ba lần, tất cả đàn ông con trai phải đến trước nhan Chúa Tể là Đức Chúa. Khi dâng lễ vật hy sinh, ngươi đừng dâng máu của nó cùng với bánh có men, và chớ giữ lại mỡ của ngày lễ kính ta suốt đêm cho đến sáng hôm sau. Của đầu mùa tốt nhất của đất đai ngươi, ngươi phải đem đến nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi không được lấy sữa dê mẹ mà nấu thịt dê con. Vì sữa dê mẹ là để nuôi dê con. Mà lấy nấu thịt thì dĩ nhiên là hoang phí đi. Và chúng ta thấy cái luật về các ngày lễ và những cái chỉ thị, chúng ta sẽ đọc chi tiết nhiều hơn ở trong sách Lê-vi. Ở đây chúng ta đọc qua để chúng ta thấy những chỉ thị qua 10 giới răn, có những cái chỉ thị thêm vào. Từ hứa và chỉ thị liên quan đến biến cố vào xứ Canaan. Này, ta sai thiên sứ đi trước ngươi để giữ gìn ngươi đi được, và đưa ngươi vào nơi ta đã dọn sẵn trước mặt người. Hãy ý tứ và nghe lời người, đừng làm cho người phải chịu cay đắng. Người sẽ không tha lỗi cho các ngươi vì danh ta ngự trong người. Nếu thật sự ngươi nghe lời người, nếu ngươi làm mọi điều ta nói, ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi. Thiên sứ của ta sẽ đi trước mặt ngươi và dẫn ngươi vào xứ Emori, Khet, Berdi, Canaan, Kivi, Yevuk, và ta sẽ tiêu diệt chúng. Ngươi không được phủ phục trước các thần của chúng, cũng đừng phụng thờ các thần ấy. Ngươi không được làm theo các việc chúng làm, nhưng phải phá hủy thần của chúng và đập vỡ các trụ đá của chúng. Các ngươi phải thờ phượng Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi. Ngươi sẽ chúc phúc cho bánh ngươi ăn, cho nước ngươi uống. Ta sẽ đẩy bệnh tật sang ngươi. Trong xứ của ngươi sẽ không có phụ nữ sảy thai hay son trẻ. Ta sẽ cho ngươi sống đầy đủ số năm tháng ngày giờ dành cho ngươi. Ta sẽ gieo kinh hoàng xuống nơi ngươi sẽ đến, và gây rối loạn nơi hết mọi dân tộc ngươi sẽ tới. Và ta sẽ làm cho tất cả thù địch của ngươi phải quay lưng chạy trốn ngươi. Ta sẽ thả ong bầu bay đi trước ngươi. Chúng sẽ đuổi người Khi-vi, người Canaan và người Khết đi khuất mắt ngươi. Ta sẽ không đuổi các dân này đi khuất mắt ngươi ngay trong một năm, kẻo xứ ấy trở thành hoang vu và giả thú sinh sôi nảy nở làm hại ngươi. Dần dần ta sẽ đuổi chúng đi khuất mắt ngươi cho đến khi ngươi sinh sản ra nhiều mà thừa hưởng xứ này. Ta sẽ ấn định ranh giới lãnh thổ người ngươi từ biển Sậy cho đến biển của người Philistin, từ sa mạc cho đến sông cả, vì ta sẽ nộp dân bản xứ vào tay ngươi và sẽ đuổi chúng đi cho khúc mắt ngươi. Ngươi sẽ không ký giao ước với chúng và các thần của chúng. Chúng sẽ không ở trong xứ của ngươi, kẻo chúng làm cho ngươi lỗi phạm đến ta, vì ngươi có thể phụng thờ các thần của chúng, và điều đó trở thành cạm bẫy cho ngươi. Tại vì những người dân bản xứ này, họ thờ các loại tà thần, nếu mà sống chung thì lần lần tất cả sẽ thờ tà thần giống như họ. Cho nên Thiên Chúa sai thiên sứ đi để gìn giữ ngươi trên đường, đưa ngươi vào nơi ta đã dọn sẵn. Đó là cái lời hứa về những thiên thần bản mệnh của mỗi người, cũng như thiên sứ của dân tộc Israel, dẫn đưa dân tộc Israel vào đất hứa, và Chúa đuổi những cái dân kia đi để cho họ lập một cái quốc gia, một cái đất nước dành để tôn thờ Chúa, và không bị những cái dân ở chung quanh cám dỗ mà thờ những cái tà thần khác, vì tất cả chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi, không có một thần nào trên trần gian này hết. Mọi thứ chỉ là tạo vật của Thiên Chúa, cho nên ma quỷ nó làm cho nhiều người được cái này được cái kia theo những cái tà thần, và rồi nó chỉ cách để mà tôn thờ những con người chứ không phải chính Thiên Chúa. Những con người đặc biệt thì chúng ta tôn kính, nhưng mà chúng ta không được thờ phượng. Đó là điều quan trọng mà chúng ta phải chú ý, để tại sao mà Chúa lại loại trừ những người dân ở trong xứ, mà bảo như những người dân riêng của Chúa thì vào đất hứa, mà không cho những người dân khác ở trong xứ đó. Bởi vì cái ảnh hưởng về tôn giáo, họ chỉ muốn đọc thần giáo ở đó chứ không phải tôn thờ nhiều tà thần ở trong vùng đất đó. Và chúng ta đọc vào chương 24, chúng ta sẽ thấy khi bắt đầu vấn đề ký giao ước. Và ở dưới cái chương 24 đó, thì ở phần câu 23, câu 20 đó, thì chúng ta thấy là người ta giải thích: này ta sai thiên sứ đi trước ngươi. Thật khó nói rõ ràng về Thiên Chúa quan phòng. Phải chăng lúc nào tôi cũng nói đó là việc của Thiên Chúa? Ở đây Kinh Thánh nói đến thiên sứ, Thiên Chúa phái đến đi trước Israel. Đó là cách nói rằng Thiên Chúa bảo vệ và hướng dẫn dân người khi người dùng nhiều trung gian hữu hình và vô hình để trợ giúp. Cho nên Thiên Chúa sắp xếp dù ma quỷ nó có đó, nhưng mà có các thiên thần ủng hộ và giúp đỡ mình. Tại sao phải đập vỡ những trụ đá của những người tôn thờ những tà thần? Trong các thế kỷ qua, việc phá hủy các ngẫu tượng thường được hiểu là cuồng tín, và người ta đã thấy nhiều công trình nghệ thuật ngoại giáo biến mất như thế. Tất nhiên không thể gán điều gì đó khác hơn cho não trạng của từng thời đại. Nhưng ngày nay chúng ta hiểu rằng lời này nhắm đến việc thờ lạy và tế tự dành cho các thần giả. Điều ông Phaolô nói cách rất là khôn ngoan về vấn đề ăn thịt cúng cho các ngẫu tượng cũng có thể hiểu là các tượng hay các công trình nghệ thuật khác tượng trưng cho các thần giả. Trong một con tôi chương 8, thì dân Canaan nó tôn thờ nhiều cái thần giả tạo, và nhiều cái thần mà nó tôn thờ đôi khi nó hấp dẫn cho con người, chẳng hạn như về thần dục chẳng hạn. Những dân Canaan nó vẫn tôn thờ những tà thần đó, cũng như có những người ở thổ dân da đỏ khi đi Mexico chẳng hạn, chúng ta thấy nó cũng có những cái thần về thần sinh sinh dục, về nó coi việc sinh con cái là điều quan trọng, cho nên nó đề cao loại thần đó, nhiều cái thần mà người ta tưởng tượng ra và những thần giả tạo. Và trên trần gian này không có thần nào hết, chỉ có một mình Thiên Chúa thôi. Còn ma quỷ cũng chẳng qua là những tạo vật của Chúa, dùng cái tự do mình sai mà trở nên ma quỷ. Nên tất cả đều do Chúa tạo thành hết, chỉ có một Thiên Chúa thôi. Nhưng mà Chúa cho con người tự do, Chúa cho ma quỷ có tự do, và ma quỷ cũng như con người đã đi làm ngược lại ý muốn của Chúa và muốn người khác tôn thờ mình. Thì chúng ta đọc vào ở trong Kinh Thánh, chúng ta hiểu đã có những cái giai đoạn mà con người rơi vào những cái cạm bẫy đó của ma quỷ. Và xin mời chúng ta đọc chương 24 về ký giao ước. Thì các biến cố quan trọng nhất của Kinh Thánh đôi khi là những biến cố được trình bày cách vắn tắt hơn cả. Ở đây chúng ta thấy giao ước sẽ chi phối cả đời sống của người Israel được ký kết ở chân núi Sinai. Thì hai cái cảnh về ký kết giao ước, trước nhất là ông Môsê và các kỳ mục Israel thấy vinh quang của Thiên Chúa trên núi Sinai. Sau đó khi Môsê trở lại thì dân ký kết giao ước bằng một hy lễ trọng thể. Ông Môsê đi lên cùng với 70 kỳ mục. Giao ước là một sự việc rất mới lạ và rất siêu việt, đến nỗi sự cam kết của dân không thể dựa trên một mình kinh nghiệm thiêng liêng của ông Môsê. 70 chứng nhân có thể nói lên điều họ đã thấy, trèo lên ngọn núi cao chót vót, sững sờ trước cảnh uy nghiêm hùng vĩ dưới bầu trời trong vắt và ánh nắng chói chang. Họ được chuẩn bị để chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa. Đức Chúa hiện diện và họ thấy người cách màu nhiệm trong phạm vi người ta có thể thấy Thiên Chúa hằng sống, chưa bao giờ có ai thấy cả. Cho nên việc ký giao ước, cái việc thần hiện ra của Thiên Chúa và một sáng kiến hoàn toàn của Thiên Chúa, thì chúng ta đọc vào trong chương 24 này, chúng thấy cái tiến trình mà nghi lễ ký giao ước như thế nào, lúc mà chọn 72 người đại diện cho dân để tiến lên. Thì chúng ta đọc chương 24 câu 1. Thiên Chúa phán với ông Môsê, hãy lên với Đức Chúa, ngươi cùng với Aaron, Nadab, Abihu và 70 người trong hàng kỳ mục Israel. Các ngươi sẽ phủ phục ở đằng xa, một mình Môsê sẽ lại gần Đức Chúa, còn những người khác sẽ không được lại gần. Dân cũng sẽ không được lên với Môsê. Ông Môsê xuống thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp, mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Ông Môsê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng 12 trụ đá cho 12 chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu và ngã bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông Môsê lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì đẩy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa, tất cả những gì Đức Chúa đã phán chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Bây giờ ông Môsê lấy máu rẩy lên dân và nói, đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em dựa trên những lời này. Ông Môsê đi lên cùng với ông Aaron, Nadab, Abihu và 70 người trong hàng kỳ mục Israel. Họ nhìn thấy Thiên Chúa Israel. Dưới chân người có các nền lát bằng lam ngọc trong vắt như chính bầu trời. Người không ra tay hại những bậc vị vọng của Israel. Họ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa và sau đó họ ăn uống. Chúng ta thấy là các con vật được giết để làm hy lễ, thì một nửa máu rảy trên dân, một nửa thì rảy trên bàn thờ. Đó là cái nghi thức giao ước của ngày xưa, để chỉ rằng là được ký trong máu, và máu là biểu trưng cho sự sống. Và ai mà bất tung, không giữ giao ước, thì dĩ nhiên là bị phạm tội và phải bị chết. Đó là cái giao ước mà Thiên Chúa đã đặt ra và Ngài sáng kiến muốn cống hiến cho người dân. Chứ thực sự người dân Thiên Chúa không có ngang hàng với Thiên Chúa được. Nhưng mà Ngài có sáng kiến, Ngài ký một giao ước, Ngài hạ mình xuống để ký một giao ước với sáng kiến của Ngài, để bảo vệ dân trở thành dân riêng của Chúa. Và mọi người được trở nên mà những người dân của Chúa thì phải thi hành ý muốn của Chúa, và Chúa là Chúa của họ. Bữa ăn tôn giáo mà 70 người đại diện cùng ăn để kỷ khi mà đã sống chung, thì dấn thân vào cái nghi thức này và cả cuộc đời của mình đã tận hiến cho Thiên Chúa, vì của ăn để làm cho sống thì phải sống đúng cái giao ước của mình đã hứa cùng ăn, để chỉ cái việc sống chung với nhau giữa Thiên Chúa là Chúa của người dân và dân là dân riêng của Chúa, nên có một sửa soạn cho cái máu tân ước là chính Chúa Giêsu Kitô, và Chúa dùng cái hình thức của máu chiên bò để làm cái lễ toàn thiêu cái giao ước trong cựu ước. Và chúng ta đọc tiếp chương 12, Môi-se ở trên núi. Đức Chúa phán với Môi-se: hãy lên núi với ta và ở lại đó, ta sẽ ban cho ngươi những bia đá, luật và mệnh lệnh ta đã viết ra để dạy dỗ chúng. Ông Môi-se đứng lên cùng với người phụ tá là ông Giô-suê, rồi ông Môi-se lên núi của Thiên Chúa. Ông nói với các kỳ mục: các ông đợi chúng tôi ở đây cho đến khi chúng tôi trở lại với các ông. Đây có ông A-rôn và ông Khua ở với các ông. Ai có việc gì cứ đến với hai ông ấy. Ông Môi-se lên núi. Lúc đó ông Môi-se lên núi một mình, còn ông A-rôn và ông Khua thì ở lại ở tại chân núi. Và chúng ta thấy bây giờ mây bao phủ núi, vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Sinai, và mây bao phủ núi 6 ngày. Đến ngày thứ 7 từ giữa đám mây, người gọi ông Môi-se. Vinh quang Đức Chúa xuất hiện trên đỉnh núi trông giống như ngọn lửa thiêu trước mắt con cái Israel. Ông Môi-se vào giữa đám mây và đi lên núi. Ông Môi-se ở trên núi 40 ngày 40 đêm. Ở thời gian hơn một tháng, 40 ngày 40 đêm. Và chúng ta thấy cái gì xảy ra ở dưới này. Chúng ta sẽ lần lượt, chúng ta sẽ đọc thấy là sau đó là họ chờ đợi Môi-se 40 ngày 40 đêm. Thì họ đã làm con bò vàng để tôn thờ, phá vỡ cái giao ước. Thì chúng ta sẽ đọc lần tới chương 32. Còn phần này là phần chỉ thị về việc dựng nơi thánh và về các tư tế phải làm như thế nào. Chúng ta đọc chương 25. Đóng góp để dựng nơi thánh. Đức Chúa phán với Môi-se rằng: hãy bảo con cái ra là phải đóng góp vào việc thờ phượng ta. Các ngươi hãy nhận phần đóng góp nơi những người nhiệt tâm. Đây là phần đóng góp các ngươi sẽ nhận của họ: vàng, bạc, đồng, vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm, vải gai mịn và lông dê, da cừu nhuộm đỏ, da cá heo và gỗ keo, dầu thắp đèn, hương liệu để chế dầu tấn phong và làm hương thơm, hồng mã não và ngọc quý để nhận vào áo ephod và túi đeo trước ngực. Chúng sẽ dựng cho ta một nơi thánh để ta ngự ở giữa chúng, theo như các mẫu chính ta sẽ chỉ cho ngươi. Nhà tạm và mọi đồ dùng các ngươi sẽ làm như vậy. Làm về cái cách mà có sự đóng góp của mọi người để làm cái nơi thánh tôn thờ Chúa. Chúng phải làm một hòm bia bằng gỗ keo dài 1 thước 2, rộng 7 tấc rưỡi và cao 7 tấc rưỡi. Đó là cái hòm bia giao ước. Ngươi sẽ lấy vàng ròng mà bọc, ngươi sẽ lấy vàng mà bọc cả trong lẫn ngoài. Ngươi sẽ làm trên đó một đường viền xung quanh bằng vàng. Ngươi sẽ đúc cho hòm bia 4 chiếc vòng bằng vàng và gắn vào 4 chân hòm bia. Bên này 2 vòng, bên kia 2 vòng. Ngươi sẽ làm cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng. Ngươi sẽ xỏ đòn vào những vòng bên sườn hòm bia để khiêng. Đòn để xỏ vào vòng của hòm bia thì không được rút ra nữa. Ngươi sẽ đặt vào hòm bia chứng ước mà ta sẽ ban cho ngươi. Tức là có một cái đòn, 2 cái đòn bên dưới để có cái vòng mà giữ 2 cái đòn đó, đút vào bên trong đó thì nằm yên ở đó và làm cho có thể khiêng hòm bia đi. Ngươi sẽ không Ngươi sẽ làm một cái nắp xá tội bằng vàng ròng dài một thước hai, rộng bảy thước rưỡi. Đó là trên cái nó. Ngươi sẽ làm hai tượng cherubim bằng vàng gò. Ngươi sẽ làm các tượng ấy ở hai đầu nắp. Thì đó là làm cái tượng cherubim. Cho nên chúng ta có danh từ tổng lãnh thần cherubim, seraphim. Là những thiên thần để ca ngợi chầu trực Chúa, thờ phượng Chúa. Ngươi sẽ làm một tượng ở đầu này, một tượng ở đầu kia. Ngươi sẽ làm các tượng cherubim gắn liền với nắp ở hai đầu. Các tượng cherubim có cánh vươn lên và phủ trên nắp. Đó là lần đầu tiên mà người ta đã làm cái tượng và đặt trên hòn bia. Tượng là tượng của tổng lãnh thiên thần cherubim. Dĩ nhiên các thiên thần đâu có hình tượng đâu, nhưng mà để diễn tả cho con người thôi, để chỉ về các thiên thần mau lẹ thi hành ý của Chúa, thì làm cho họ cái đôi cánh. Đó là cách mà để diễn tả về các thiên thần. Thực sự các thiên thần hiện diện với chúng ta, nhưng mà các ngài thiêng liêng, không có hình dạng. Các ngài có trí khôn, hiểu biết, có tự do lựa chọn, nhưng mà không có thân xác giống như chúng ta đâu. Còn những hình tượng này là những biểu trưng về các thiên thần chầu trực Chúa. Đó là cách hình ảnh để diễn tả là hai thiên thần quỳ để chầu Chúa. Nên chúng ta cũng thấy có một vài nhà tạm ở trong giáo hội, người ta vẽ hình hai thiên thần cherubim quỳ để chầu trước Chúa Giêsu thánh thể. Các tượng cherubim có cánh vươn lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện với nhau cùng cúi mặt xuống nắp. Ngươi sẽ đậy nắp xá tội trên hòm bia, và ngươi sẽ đặt vào đó chứng ước mà ta sẽ ban cho ngươi. Ở đó ta sẽ gặp gỡ ngươi từ trên nắp giữa hai tượng cherubim đặt trên hòm bia chứng ước. Ta sẽ nói với ngươi tất cả những gì ta truyền cho ngươi, để ngươi nói lại cho con cái Israel. Đó là cái lời chỉ thị về nhà tạm và hòm bia là như thế nào, và nhà tạm để trong thời gian họ di chuyển, họ điều khiển hòm bia đi theo và để trong một cái lều tạm. Sau này họ mới xây cái đền thờ Jerusalem mà Salomon đã xây để đặt hòm bia giao ước này vào. Và chúng ta biết là sau đó chiến tranh, hòm bia đó nó bị mất đi, nó không còn nữa. Đọc ở bà câu 23, bàn để bánh tiến. Ngươi sẽ làm một cái bàn bằng gỗ keo dài một thước, rộng nửa thước và cao bảy tấc. Ngươi sẽ lấy vàng ròng mà bọc, và ngươi sẽ làm một đường viền chung quanh bằng vàng. Chung quanh bàn ngươi sẽ đóng nẹp rộng một tấc và viền nẹp bằng vàng. Ngươi sẽ làm bốn vòng bằng vàng và đặt các vòng đó vào bốn góc ở bốn chân bàn. Các vòng đó ở gần nẹp dùng để xỏ đòn khiên bàn. Ngươi sẽ làm những cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng để khiên bàn. Ngươi sẽ làm khay, ly, bình và chén để tế lễ. Ngươi sẽ làm những đồ ấy bằng vàng ròng. Ngươi phải luôn luôn đặt bánh tiến trên bàn trước nhan ta. Đó là cái chỉ thị của Chúa về cái bàn để bánh tiến. Lúc nào cũng phải có. Rồi cái trụ đèn để chỉ sự hiện diện của Chúa, giống như khi chúng ta đi vào nhà thờ mà thấy thắp đèn, đèn mà gọi đèn chầu, thường là để gần nhà tạm, thì chỉ về cái nhà tạm đó đang có Chúa Giêsu thánh thể. Và có những cái nhà thờ mà người ta không có để Chúa Giêsu thánh thể ở đó thì người ta tắt đèn hết. Trụ đèn, câu 31. Ngươi sẽ làm một trụ đèn bằng vàng ròng. Ngươi sẽ làm trụ đèn, chân đèn và nhánh đèn bằng vàng gò. Đài hoa, nụ hoa và cánh hoa gắn liền với trụ đèn. Sáu nhánh đâm ra hai bên, ba nhánh bên này, ba nhánh bên kia. Trên nhánh bên này có ba đài hoa hình hoa hạnh đào với nụ và cánh hoa. Trên nhánh bên kia có ba đài hoa hình hoa hạnh đào với nụ hoa và cánh hoa. Sáu nhánh từ trụ đèn đâm ra sẽ đều như thế. Ở thân trụ đèn có bốn đài hoa hình hoa hạnh đào với nụ hoa và cánh hoa. Một nụ hoa nằm dưới hai nhánh đầu gắn liền với trụ đèn. Một nụ hoa nằm dưới hai nhánh giữa gắn liền với trụ đèn. Và một nụ hoa nằm dưới hai nhánh cuối gắn liền với trụ đèn. Sáu nhánh từ trụ đèn đâm ra sẽ đều như thế. Các nụ hoa và nhánh đều gắn liền với trụ đèn. Tất cả thành một khối bằng vàng gò, bằng vàng ròng. Rồi ngươi sẽ làm bảy cái đèn đặt lên đó. Thế nào cho chúng tỏa ánh sáng ra phía trước trụ đèn. Đó, làm bảy cái đèn đặt lên trên cái giá đèn đó. Kéo, chất bắc và đĩa đựng tàn sẽ làm bằng vàng ròng. Ngươi phải dùng đến 30 ký vàng ròng để làm trụ đèn và mọi đồ phụ tùng đó. Hãy nhìn xem và làm theo mẫu đã chỉ cho ngươi ở trên núi. Đó là muốn chỉ thị ngay cả từng cái một. Thiên Chúa đều chỉ thị. Rồi tới nhà tạm, vải bạc phải làm như thế nào, khung lều phải làm như thế nào. Ở chương 26, chúng ta đọc, chúng ta thấy những chi tiết. Rồi chương 27 là bàn thờ dân lễ toàn thiêu. Bây giờ sẽ nói về chi tiết hơn. Rồi chúng ta, rồi cả về phẩm phục của tư tế phải mặc như thế nào, về cái áo ephod, tức là hai, một miếng phía trước, miếng phía sau, nhưng mà cái áo đó nó dài xuống dưới chân và nó cứng. Đó là cái những cái đồ mà người tư tế Do Thái họ mặc. Ngày hôm nay họ vẫn còn đang mặc những cái lối đó. Không phải người Do Thái mặc, mà chỉ khi nào mà họ tế lễ thì họ mới mặc những cái đồ đó ở trong đền thờ. Đó là cái cách mà khi nào chúng ta thấy áo lễ ngày xưa cũng may theo cách đó. Áo ephod bây giờ mới cho may những áo lễ vải nó mịn hơn, chứ không có cứng như ngày xưa. Nếu chúng ta muốn thì chúng ta đọc chương 26 từ câu 1. Ngươi sẽ dựng nhà tạm với 10 tấm thảm bằng sợi gai mịn, xê, vải đỏ tía, vải đều và vải đỏ thẫm. Ngươi sẽ cho thiêu dệt, thêu trên đó những cherubim rất mỹ thuật. Mỗi tấm thảm dài 14 thước, rộng 2 thước. Tấm nào cũng có kích thước như vậy. 5 tấm khâu liền với nhau, còn 5 tấm kia cũng khâu liền với nhau. Ngươi sẽ lấy vải đỏ, tía làm dải, đính vào mép, lấy tấm thứ nhất của những tấm thảm ráp lại. Ngươi cũng đính như thế vào mép tấm cuối cùng của những tấm thảm ráp lại bên kia. Ngươi sẽ đính 50 dải vào tấm thứ nhất, và cũng sẽ đính 50 dải vào mép tấm cuối cùng của những tấm thảm ráp lại bên kia. Các dải ấy phải thật cân đối với nhau. Ngươi sẽ làm 50 cái móc bằng vàng và dùng những móc ấy để nối các tấm thảm lại với nhau. Như thế, nhà tạm sẽ thành một khối duy nhất. Ngươi sẽ làm những tấm thảm lông dê để làm một cái lều ở bên trên nhà tạm. Ngươi sẽ làm 11 tấm. Mỗi tấm dài 15 thước, rộng 2 thước. 11 tấm đều có cùng một kích thước. Ngươi sẽ khâu liền 5 tấm thành một mái và 6 tấm kia thành một mái khác. Ngươi sẽ gấp tấm thứ 6 về phía trước lều. Ngươi sẽ đính 50 dải vào mép tấm thứ nhất của những tấm thảm ráp lại và 50 dải của mép tấm cuối cùng của những tấm thảm ráp lại bên kia. Ngươi sẽ làm 50 móc đồng và sẽ xỏ móc vào dải. Ngươi sẽ ghép lại thành một cái lều, và như vậy sẽ chỉ có một lều duy nhất. Phần tấm thảm còn dư nhô ra thì một nửa cho rủ xuống phía sau nhà tạm, mỗi bên để dư ra nửa thước theo chiều dài của các tấm thảm của lều, cho rủ xuống hai bên để che nhà tạm. Ngươi sẽ làm một tấm bạc che lều bằng da cừu nhuộm đỏ và một tấm bạc bằng da cá heo phủ ở bên trên. Đó là cái cách mà phải làm nhà tạm, các cái vải bạc để che trong đó thì để cái hòm bia giao ước. Đó là những cái chỉ thị. Rồi câu 15 về khung lều phải làm như thế nào. Rồi cái bức trướng để mà che thì chúng ta biết là chê cái hồng biên giao ước cần có một cái tướng. Ngày hôm nay chúng ta thấy cái nhà tạm, người ta cũng đôi khi người ta dùng vải để người ta chê và làm cái màn để chê ở đó. Còn có những chỗ thì không có dùng cái đó nữa, không còn chê nữa. Rồi qua chương 27 đó, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu phải làm như thế nào? Chương 27 trang 148. Ngươi sẽ làm bàn thờ bằng gỗ keo dài 2 thước rưỡi, rộng 2 thước rưỡi, nghĩa là hình vuông, cao 1 thước rưỡi. Ngươi sẽ làm 4 cái sừng ở 4 góc. Các sừng ấy sẽ làm thành một khối với bàn thờ. Ngươi sẽ lấy đồng mà bọc bàn thờ. Ngươi sẽ làm những cái nồi để dựng tro lễ vật, làm xẻng, bình rẫy, xiên và lư hương. Các đồ vật ấy ngươi sẽ làm bằng đồng. Ngươi sẽ làm một cái vỉ bằng đồng hình lưới. Ngươi sẽ làm 4 chiếc vòng bằng đồng ở 4 góc dưới lưới. Ngươi sẽ bọc lưới đó quanh chân bàn thờ, dưới chỗ mặt bàn nhô ra từ đất lên. Lưới ấy chỉ cao bằng nửa chiều cao của bàn thờ. Ngươi sẽ làm những cái đòn để khiêng bàn thờ. Những cái đòn ấy làm bằng gỗ keo. Ngươi sẽ bọc đồng những cái đòn ấy. Người ta sẽ xỏ đòn vào vòng. Khi nghiêng bàn thờ thì những cái đòn đó sẽ là ở lại hai bên bàn thờ. Ngươi sẽ làm bàn thờ rỗng bằng ván ghép lại. Như đã chỉ cho ngươi trên núi thế nào thì ngươi sẽ phải làm như vậy. Rồi tới cái khuôn viên xung quanh cái hòm bia giao ước, nếu mà ai để ý đọc qua thì chúng ta thấy họ làm một cái khung, rồi cái khung đó di chuyển thì mỗi người phải cầm theo cái trụ đó, mỗi người theo cái thứ bậc của mình về cái bộ tộc mà họ chia ra nhau để làm. Và đặc biệt là bộ tộc Lê-vi là có 4 phận phải lo công việc tế tự. Chúng ta đọc về khuôn viên. Ngươi sẽ làm khuôn viên của nhà tạm phía nam hướng Negev. Khuôn viên sẽ có những tấm rèm bằng sợi gai mịn xe. Phía này dài 50 thước. 20 cột kèo rèm dựng lên trên 20 đế bằng đồng, móc ở các cột, và thanh treo rèm thì bằng bạc. Phía bắc cũng vậy, sẽ có những tấm rèm dài 50 thước, 20 cột treo rèm dựng trên 20 đế bằng đồng, móc ở các cột, và thanh treo rèm thì bằng bạc. Chiều rộng của khuôn viên về phía biển sẽ có những tấm rèm 25 thước với 10 cột và 10 đế. Ở hướng đông, phía mặt trời mọc, khuôn viên sẽ rộng 25 thước, một bên che tấm rèm 7 thước rưỡi, còn 3 cột với 3 đế, có 3 cột với 3 đế. Bên kia cũng che tấm rèm 7 thước rưỡi, có 3 cột với 3 đế. Ở cửa khuôn viên sẽ có những bức màn 10 thước bằng vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm và sợi gai mịn xê. Đó là công việc của thợ thiêu. Bức màn này treo lên 4 cột, đặt trên 4 đế. Mọi cột chung quanh khuôn viên nối liền với nhau nhờ những thanh treo màn bằng bạc, móc sẽ bằng bạc và đế bằng đồng. Được chỉ thị rất là chi li trong cái việc là từ bàn thờ cho tới cái hòm bia giao ước cho tới bức tướng và cả khuôn viên bao bọc đều chỉ thị. Khuôn viên sẽ dài 50 thước, rộng 25 thước, cao 2 thước rưỡi. Bức màn sẽ bằng sợi gai mịn xê, còn các đế sẽ bằng đồng. Tất cả các đồ vật trong nhà tạm dùng vào mọi việc phụng tự tại đó, cũng như mọi cái cọc của nhà tạm và của khuôn viên sẽ đều bằng đồng. Rồi dầu thắp đèn, tại đó cũng phải có một ngọn đèn dầu luôn luôn là tỏa sáng để biết rằng Thiên Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể luôn luôn. Và đến thì chúng ta đến nhà thờ, chúng ta chào Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta quỳ gối, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tín thác vào Ngài. Dầu thắp đèn chương 27 câu 20 phần ngươi ngươi sẽ truyền cho con cái Israel phải giả ô liu lấy dầu nguyên chất để thắp đèn, hầu cho luôn luôn có ngọn lửa cháy. Ông A-rôn và con cái sẽ đặt chiếc đèn đó trong lều hội ngộ bên ngoài bức trướng treo đằng trước kính ước, sau cho nó cháy từ làm sao cho nó cháy từ chiều đến sáng trước nhà Đức Chúa. Đó là điều luật vĩnh viễn cho các thế hệ con cái Israel. Luôn luôn thắp sáng cái ngọn đèn vì nó tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa đang ở đó, nên họ phải thờ lạy Chúa Giêsu, thờ lạy Thiên Chúa qua cái hình ảnh mà Thiên Chúa cho là cái hòm bia giao ước. Họ phải thắp đèn trong đó, rồi có cái khuôn viên, có bức tướng để che chung quanh, và di chuyển cái nhà tạm, rồi hòm bia, rồi lẫn cả cái khuôn viên đó, di chuyển hết. Và chúng ta đọc sau này chúng ta mới thấy là cả một cái tổ chức rất là hùng vĩ, mà ngay trong sa mạc mà họ làm được như vậy, để tôn thờ, dành ưu tiên cho việc tôn thờ Chúa. Rồi chương 28 về phẩm phục của các tư tế phải mặc áo như thế nào. Áo ephod của họ là cái áo mà loại cứng, mà phía trước và sau đều cứng hết. Và họ may giống như cái kiểu áo lễ ngày xưa. Rồi cái túi đeo trước ngực. Và áo khoác như thế nào, dầu thánh hiến. Y phục của tư tế phải như thế nào. Rồi qua chương 29, chúng ta thấy ông A-rôn, các con ông là cái thành phần của cái chi tộc Lê-vi được gọi để làm tông đồ cho Chúa, và họ cũng có những y phục riêng, và cũng như chuẩn bị các lễ vật thanh tẩy, mặc phẩm phục và sức dầu, lễ tấn phong các tư tế phải làm như thế nào. Thì đấy là những cái chi tiết khi chúng ta đọc vào, chúng ta thấy ngày xưa người ta còn chi tiết hơn chúng ta nhiều, và ngày hôm nay thì mỗi thánh lễ chúng ta cần bánh và rượu, rồi nước thì nước lã hoặc nước là cái chai, nước chai chúng ta uống hoặc là nước lã bình thường là đủ rồi. Ngày hôm nay Chúa không có để chúng ta có nhiều, quá nhiều cái chi tiết, nhưng ngày xưa có những cái chỉ thị quá chi tiết, nhưng mà chúng ta cần cái chung để mọi cái đều nó có một cái kỷ luật chung giống nhau. Và mỗi địa phương có những cái thói quen riêng, chúng ta không có đề cập tới từng địa phương một, tại vì mỗi thế địa phương có những cái thói quen nó khác nhau. Nhưng mà tự trung tất cả mọi thánh lễ, mọi cái bí tích đều sẽ ban giống nhau theo cách thức giống nhau. Còn cách diễn tả nhiều khi người Phi Châu chẳng hạn, thì họ có những cái ca hát đặc biệt lúc họ dâng của lễ, hoặc là có những lúc mà những người mà sau khi rước lễ, có những nhà thờ họ muốn ca ngợi Chúa bằng bài ca, còn có những người thì thích im lặng để cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Thì mỗi trường hợp và mỗi cái văn hóa nó có khác nhau, thì chúng ta biết như vậy để chúng ta đọc qua những cái chương này. Chúng ta chương 28, 29 là mấy cái chương này chúng ta đọc để chúng ta thấy những cái chi tiết mà Chúa chỉ thị thôi, về cái cách thức mặc áo, cái cách thức mà phải làm như thế nào. Rồi chương 29 thì thánh hiến con cái của A-rôn và những cái áo quần cũng như cách ăn mặc phải như thế nào. Thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đọc vào ngày mai, ngày mốt. Rồi chúng ta sẽ đến cái chương 32 là cái chương mà họ bắt đầu thờ bò bê và phản bội lại giao ước của Thiên Chúa. Ông A-rôn và các con ông được thánh hiến. Đây là những việc ngươi sẽ thực hiện để thánh hiến họ làm tư tế phục vụ ta. Ngươi hãy lấy một con bò tơ và hai con cừu đực toàn vẹn, lấy bánh không men, bánh ngọt không men nhào dầu và bánh tráng không men tẩm dầu. Ngươi sẽ lấy tinh bột lúa miếng để làm các thứ bánh đó. ngươi sẽ đặt các thứ bánh đó trong cùng một giỏ và cứ để cho trong giỏ đó mà dâng lên cha cùng với con bò tơ và hai con cừu đực. Đó là cái lễ để thánh hiến những người con của Aaron, tức là chi tộc Lavi mới được thờ phượng Chúa, làm cái nghi lễ tế vật tế lễ Chúa ở tại đền thờ. Chúng ta ngưng ở đây để ngày mai chúng ta học tiếp. Xin mời chúng ta bắt đầu giờ kinh lòng kinh sót của Chúa.